Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê não nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta.
Cho nên á, định nghĩa rất là đơn giản là tu là vui, là khỏe, là trẻ, là đẹp. Và cái nghĩa mà hơi đầy đủ chút nữa, tu là tuyệt vời. Bây giờ mình thành hỏi với Phật tử, và cái người nghèo có khổ không? Thường thường ta nói đi chung là nghèo khổ. Cái người vừa vừa có khổ không? Khổ luôn. Người giàu có khổ không? Ủa giàu cũng khổ nữa hả? Đại gia có khổ không? Khổ luôn hả? Khổ hơn nữa. Vì ai không khổ? Tu là không khổ. Chưa chắc. Nhiều người tu tu rồi chứ cũng còn trở thành trần gian than và uyển thị thở. Phải không? Tu một cái khi gặp mà cứ than, gặp mà cứ thở không nữa. Như vậy thì tu làm sao để thật sự mình đạt được cái kết quả vui, trẻ, khỏe, đẹp và thật sự an lạc, hạnh phúc. Đó là cái vấn đề mà Minh Thành muốn chia sẻ với quý Phật tử ngày hôm nay. Bây giờ trước khi nói dạo trong cái tu thì mình phải nhìn ra ở ngoài cuộc sống thực tế trước. Từ ở ngoài đời đi vào trong đạo rồi quý vị thấy tại sao mình khổ. Thì giờ Minh Thành hỏi quý vị là chúng ta hồi xưa khi mà mới quen với ẩm hay là mới quen với bả đó thì mình lựa rất là kỹ. Quý vị thấy không? Dễ gì mà lọt vô mắt xanh của mình. Quý vị thấy chưa? Mà khi mình lựa thật là kỹ rồi, bây giờ trở về ở chung rồi, mình có chấp nhận và hài lòng trọn vẹn 100% chưa? Thì thấy không? Như vậy là cái phương diện về tình cảm mình cũng chưa có hài lòng trọn vẹn, phải không? Rồi về cái phương diện vật chất là bây giờ là mình ở trên một cái xứ sở gọi là đứng nhất rồi đó, phải không? Rồi á, nhà cửa có, sự nghiệp có, con cái thành đạt rồi hết đó, về phương diện vật chất. Bây giờ quý vị thấy mình có bằng lòng và thỏa mãn về phương diện vật chất chưa? Chút vậy là chưa rồi. Rồi để thấy chưa? Rồi đó, về cái phương diện á, mình nhìn thấy về cái địa vị hay là cái kiến thức, những cái mà mình đã có hiện nay, mình hoàn toàn bằng lòng chưa? Chừng nào mới bằng? Chưa biết cuối cùng, phải không? Rồi giờ đó là nói về ngoài đời. Bây giờ mình bước vô trong đạo, quý vị thấy ngoài đời gọi là đắng chát, mặn nồng, bùi ngọt, chua cay, tôi nếm hết trơn rồi. Chán rồi, chán chưa? Chán ngoài đời. Bây giờ vô đạo, phải không? Vô trong đạo đặng tu. Thì khi mới vừa bước vô chùa thì thấy cái chỗ này thanh tịnh, an lạc quá, phải không? Chắc đây là hoàn toàn thanh tịnh, an lạc. Thế nhưng mà đi thời gian nó bỗng nhiên, ủa? Sao bữa nay còn có vụ này? Phải không? Gì thấy chưa? Xong cái thôi, giờ tìm chùa khác. Tìm chùa khác cái lại thời gian, chỗ này có bộ được rồi nha. Tốt rồi nha. Cái ở thời gian hồi, ủa? Sao bữa nay lại còn có cái vụ này? Không có gì thấy chưa? Rồi cái thôi, giờ mình đi kiếm chỗ khác. Rồi kiếm hết chùa này tới chùa kia gọi là tu chạy. Tu chạy có không quý vị? Có chạy nhiều không? Chạy riết cái nó thôi, giờ ta khỏi đi đâu cho nó nhà lạc đậu tràng luôn. Ở nhà mình lập đảo gàng luôn. Mình mà lập thì khỏi phải nói, mình lập là số 1 rồi, phải không? Lập lên lúc đầu cũng thấy an lạc lắm. Chắc là đúng như ý nguyện mình là lập thời gian đó. Thầy ơi, giờ lỡ leo lưng đọt rồi, phải ráng đi, giờ muốn về với Phật thì không chơi ai nữa chứ, phải không? Ngay chỗ mình lập lên mình cũng chán luôn, phiền não quá, quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì mình chạy đến bao giờ để tìm ra cái chỗ hết khổ như vậy? Không bao giờ. Tại sao vậy? Tại cái nguyên nhân của đau khổ nó không phải nằm ở bên ngoại cảnh, nó không phải nằm ở bên ngoài, mà nó xuất phát từ ở bên trong nội tâm của mình. Nên là mình chạy đâu cho khỏi, phải không? tại vì nó cái nguồn nó phát ở trong này phát ra chứ không phải ở ngoài nó đưa vô. Nhưng mà nhiều khi mình có cái bệnh là cái bệnh là Nguyễn Văn Đỗ và Trần Thị Thừa, phải không? Tại cái này, phải không? Tại người kia, tại người nọ vân vân. Nhưng mà thật sự đó, Đức Phật chỉ cho mình thấy là tại trong tâm của mình. Thì vậy thì bây giờ quý vị xét thử coi bao nhiêu năm qua mình học Phật đó, mình nghe giáo pháp cũng rất là nhiều đó, giờ quý vị thành thật chia sẻ với mình thành coi cái nguyên nhân tại sao mình khổ. Tại sao? Con chú cái tham sân si. Con cô nó mong muốn nhiều quá. Chấp ngã nhiều, cái bản ngã. Bản ngã chấp nhiều. Cái gì của mình không? Phải không? Vậy là mình thấy được nguyên nhân rồi hả? Vậy mình có hết khổ chưa? Chưa. Vậy thì á, quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa nói á, nguyên nhân có cái khổ, tham dục là tội chốc. Nếu dứt được tham dục, khổ không chỗ nương đổ. Vậy cái nguyên nhân mà có đau khổ ra là cái lòng tham muốn, nó không bao giờ biết đầy đủ và thỏa mãn. Chính vì thế mà trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật định nghĩa cái chữ khổ rất là sâu sắc. Cái chữ khổ là đạo Phật không phải rằng là mình khóc hu hu rồi tràn trụa nước mắt, như vậy mới gọi là khổ. Mà chữ khổ đạo Phật là bất toại nguyện. Đức Phật định nghĩa trong kinh Nguyên Thủy bất toại nguyện, tức là mình không bao giờ hài lòng, mình không bao giờ bằng lòng, mình không bao giờ chấp nhận, mình không bao giờ thỏa mãn với những cái mà mình đang có. Như nãy chúng ta đã nói đó, từ về cái phương diện tình cảm, cho đến phương diện vật chất, cho đến phương diện địa vị, cho đến phương diện tri thức, và thậm chí vào trong tu cũng vậy. Quý vị thấy không? Là luôn luôn chúng ta không có là bằng lòng với những cái hiện tại. Và chính cái chỗ không bằng lòng đó nó làm cho mình á là phải muốn thêm, mà muốn thì phải kiếm, mà kiếm thì mình phải tìm, mà tìm thì mình phải chạy, mà chạy thì mình phải nhọc, mà nhọc thì mình phải mệt, mà mệt thì mình nhằn, nhằn rồi mình nhằn, nhằn xong rồi mình cực, cực xong rồi mình khổ. Như thế gọi là cực khổ. Bây giờ thấy chưa? Bây giờ nếu như mình học Phật còn mình thấy rõ mọi cái sự, mọi vật, mà mình thành dùng cái từ đơn giản là đồ dởm. Thì nếu mình thấy nó đồ dởm thì mình đâu có ham muốn. Mà không ham muốn thì đâu có kiếm tiền. Mà không kiếm tiền thì đâu có chạy đuổi. Mà không chạy đuổi thì đâu có mệt. Mà không mệt thì đâu có nhọc. Mà không nhọc thì đâu có nhằn. Mà không nhằn thì đâu có nhăn. Mà không nhăn thì đâu có cực. Mà không cực thì đâu có khổ. Mà không cực khổ chính là cực lạ. Có gì thấy không? Cho nên cái chỉ là chỗ cái cội gốc căn bản là cách nhìn của mình về sự vật. Chính vì thế mà tại sao mà chúng ta tham muốn, tại vì mình thấy nó thiệt, thấy nó đẹp, thấy nó bền, thấy nó chắc, phải không? Thấy nó là đó kiên cố có thật, mà trong khi á sự thật nó không phải là vậy. Chính vì thế mà quý vị nhớ là 49 năm mà Đức Phật thuyết pháp mà nói kinh Bát Nhã là hết 22 năm. Như vậy gần nửa cuộc đời nói pháp của Phật là nói về kinh Bát Nhã. Quý vị biết kinh Bát Nhã đó mà đầy đủ là khoảng 800 quyển. 800 quyển thì cái bộ mà Ngài Huyền Trang dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán đó là 600 quyển Đại Bát Nhã. Thì ở Việt Nam mình đã có dịch ra mấy chục quyển, như vậy thấy dày dày đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật đó. Thì vậy là 600 quyển đó dịch ra thì chúng ta làm sao có thời gian để mà đọc hết được. Quý vị có thời gian rảnh đọc nổi không? Đọc không nổi. Chư Tổ thấy vậy cho nên mới là thương, phải không? Cho nên mới là rút gọn lại còn bộ kinh Kim Cang. Và khi mình tụng Kim Cang, quý vị thấy là chúng sanh giả tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh, phải không? Đọc gì nghe cũng giống như là thần chú vậy, phải Thì bộ kim cang này á, là kêu tổ thấy cũng tội nghiệp nữa, tổ cũng khó hiểu. Kêu tổ gom gọn rồi còn bài tâm kinh bát nhã, thấy không? Gom gọn bài tâm kinh, quý vị có thuộc tâm kinh không? Thuộc đó đó, phải không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã là bằng ra thầy chứ cứ ngủ về không động như tiếng khổ ách. Con hỏi má nó tụng đó là gì vậy? Đừng có hỏi, tụng có phước, cứ việc tụng thì hỏi cái gì, phải không? Quý vị thấy không? Không biết giải thích sao mà mình trả lời. Quý vị thấy như vậy thì á là chư tổ thấy mình á là tới cái bài tâm kinh bát nhã rồi á thì cũng còn chưa có nắm được á, cho nên cái ngài từ bi thương gom còn có ba chữ thôi. Ba chữ đó gọi là vô sở đắc, tức là không có được cái gì, không có được cái gì. Bây giờ quý vị thấy cả cuộc đời của mình là bao nhiêu những cái tính toán, bao nhiêu những cái suy tư, bao nhiêu những cái lo lắng, bao nhiêu những cái sự mà mình á là đầu tư vô, rồi cuối cùng mình được cái gì quý vị? Được cái gì nắm chắc trong tay? Được cái gì? Lượng hữu để nó khổ. Thì thấy không? Cuối cùng mình xét kỹ lại là không có được cái gì thật sự hết. Chính vì thế mà cái tâm kinh bát nhã đó là cho chúng ta biết có ba chữ thôi, là không có được cái gì cả. Họ Minh Thành dùng cái từ rất là bình dị, rất là đơn giản, mà thường thường quý vị nói là rất là nhiều. Chẳng hạn như mình làm cái công việc gì cho ai rất là vất vả, rất là nhọc nhằn, người ta cảm ơn chị nhiều lắm nha, cảm ơn chị dữ lắm nha. Lúc đó mình nói làm sao? Không có chi, có gì đâu, phải không? Không có chi, có gì đâu. Nhưng mà nếu không cảm ơn thì sao? Mình muốn kiếm ai đi, kiếm ai làm thì đừng kêu tôi nữa nha, phải không? Phải không? Cái miệng thì nói là có gì đâu, không có chi, nhưng mà trong bụng thì thấy có nhiều lắm, phải không? Thì vậy thì á là dùng cái từ đơn giản thôi, ba chữ là có gì đâu, để mình gom gọn lại là hai mấy năm thiên pháp, hơn 800 quyển kinh bát nhã để mình ta ứng dụng. Chẳng hạn bây giờ mình mới nghe cái câu gì đó, mình thấy mình tính bật lên, hít vô sâu, phải không? Thở ra, phải không? Đứt thở chết nè, có gì đâu mở nó hơn thua cho mệt, có gì thấy chưa? À, hoặc là có cái chuyện gì đó thấy buồn, hít vô cho sâu, phải không? Thở ra cho mạnh, phải không? Có cái gì đâu mà buồn, có cái gì đâu mà giận, phải không? Thì vậy chỉ có ba chữ đó thôi mà mình thường thường mình nhớ trong những cái trường hợp mà nó phát sinh ra phiền não. Đối với cái tham muốn cũng vậy, đối với cái nóng giận cũng vậy, đối với cái hơn thua cũng vậy, đối với cái phải quấy nhân ngã bị thử đúng sai hay dở, mình vận dụng ba cái chữ có gì đâu đó, mình nhìn sâu sắc vào trong cái hơi thở của mình thì mình có thể là giải quyết được một cách nhẹ nhàng đơn giản đó. Ba cái chữ có gì đâu này quý vị dễ nhớ không? Dễ nhớ không? Có thể ứng dụng được không? Có thể không? À, như vậy thì thường thường mình nói, nhưng mà nếu như mình hiểu sâu sắc cái ý nghĩa trong Phật pháp á thì nó mới có cái giá trị rất là lớn. À, như vậy thì trở lại cái vấn đề á là cái cội gốc mà chúng ta nắm được á, cho vững rồi á, ở trong chánh pháp á thì mình mới không bị lung lay. Còn nếu không, ở ngoài đời mình cũng chạy hoài, vô trong đạo thì mình không khéo mình cũng chạy nữa. Trong kinh Đạp A Hàm Đức Phật có ví dụ giống như có một cái người nọ đem một nắm bông gòn đem ra ngoài ngã tư đường rải ra, thì lúc đó gió thổi rất là nhiều, thì lúc đó bông gòn nó đi về đâu quý vị? Nó bay tứ phương tám hướng, phải không? Bay lung tung hết trơn. Rồi có trường hợp khác, có cái người đó đem một cái cây trụ bằng bê tông 7-8 thước mà chôn xuống đất 3 thước, thì khi mà gió thổi thì cái trụ đó có bị lung lay không quý vị? Không bị lung lay. Như vậy thì cái người mà không nắm được cái chỗ cốt lõi của Phật pháp, không nắm được cái cội gốc á, thì giống như bông gòn mà bị gió thổi ngoài ngã tư đường. Còn nếu người mà nắm vững được cái cốt lõi Phật pháp thì giống như trụ đá ở trước gió. Thì vậy mình kiểm tra lại cho mình, giống bông gòn hay giống trụ đá? Giống là Bông gòn hay trụ đá? Con còn nó vừa bông gòn thì trụ đá luôn. À, có người nói trụ gỗ, đúng vậy, có vậy thấy không? Có khi thì cũng giống bông gòn, có khi thì được giống như trụ gỗ, ha, cái cột bằng gỗ, nhưng mà có khi thì cũng được trụ đá, nhưng mà không biết cái nào nhiều hơn. Bông gòn nhiều hơn. À, thì cho nên á, ở cái chỗ này Minh Thành muốn nói để quý Phật tử mà nắm vững cái chỗ cái căn bản, thì mình không có còn phải là chao đảo bởi tất cả những cái lời nói, tất cả những cái tư tưởng và tất cả những cái hình thức tướng mạo ở bên ngoài. Cho nên cái điểm mà căn bản ở trong đạo Phật nhấn mạnh như chúng ta thấy là ba cái phần tham sân si, nhưng mà do vì nó tế nhị, nó quá sâu sắc, nhiều khi mình không thấy được nó. Mình tưởng đâu con giờ đâu có còn tham nữa đâu thầy, phải không? Con giờ nóng giận hết rồi, phải không? Nhưng mà không ngờ quý vị, nó rất là vi tế. Mình kiểm tra kỹ lại quý vị thấy, chẳng hạn như giờ đi châu Âu cũng đi rồi, châu Úc đi rồi, phải không? À, châu Á đi rồi, châu Mỹ thì khỏi nói, châu Phi đi luôn rồi, năm châu đi hết trơn, phải không? Nhưng mà thầy ơi, đi đâu rồi giết rồi cũng chán, cũng tham sân si không, không có gì hết. Rồi, nhà hàng chỗ nào mà nổi tiếng ngon là cũng có mà, phải không? Sân nào nãy vậy ăn cũng hết rồi, ăn riết rồi cũng vậy luôn, mấy món đó thôi chứ không có gì hết chán luôn, không gì đó chưa? À, rồi đó, kỳ quan thế giới chỗ này chỗ kia cũng đi đến hết rồi. Rồi cuối cùng thấy cũng có gì đâu, xuống biển tắm, à, rồi cũng chán, leo lên núi mỏi chân, à, và cuối cùng rồi đó mình thấy là mọi thứ, thậm chí là gia đình cũng có, tất cả sự nghiệp này kia cũng đầy đủ, nhưng mà sâu thẳm bên trong nội tâm của mình vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Cái chỗ này rất quan trọng. Khi có tu mà có quán chiếu, có nghiền ngẫm, có gọi là phản tỉnh thì quý vị mới thấy sâu thẳm bên trong tâm mình luôn luôn nó cảm thấy thiếu một cái gì đó, dầu cho bên cạnh mình đầy đủ tất cả, thiếu một cái gì đó. Và trong tâm mình nó luôn tìm một cái gì đó để mình được hạnh phúc. Mỗi khi nó đau khổ hay gì đó buồn phiền rồi đó, mở cái tivi lên, cầm cái điện thoại lên bấm ha, lên yêu tin tức rồi để coi, thấy không? À, hoặc là rủ bạn rồi khi nói chuyện để cho nó phả lắm, nó quên. Nhưng mà mình ít khi nào dám trực tiếp nhìn thẳng vô bên trong nội tâm của mình, sâu thẳm bên trong tâm cảm của mình. Mà nếu như mình cứ phả lắm với nó bằng những cái đó đó, thì có khi những cái trường hợp đặc biệt mình đối diện á, thì mình không có chấp nhận. Chính vì thế mà cái chỗ mà chúng ta đi tìm trong mấy mươi năm qua, hồi xưa mình nghĩ rằng tình cảm là cái đem lại cho mình hạnh phúc, mình ao ước, mình mong chờ, mình hy vọng để mình đạt được. Khi mình có rồi thì mình thấy không phải, tình cảm không phải tuyệt đối cho hạnh phúc. Thì sau đó mình nghĩ rằng vật chất, tiền của, tài sản, mình sẽ đem hết tất cả thời gian mình lao vào trong đó để mình tìm kiếm, có được cái đó nhiều sẽ được hạnh phúc tuyệt đối. Là khi mình lao vô rồi bao nhiêu năm cuối cùng mình đạt được, đây là nói đạt được nha, chứ không nói mấy người không đạt nha, đạt được mình thấy không phải. Rồi bao nhiêu những thứ khác cuối cùng mình thấy vậy là mình đi tìm lộn chỗ rồi, phải không? À, và quý vị mới thấy rằng không ngờ mấy mươi năm qua mình chạy, mình đi tìm đủ thứ hết, mình tưởng đâu bên ngoài ra là hạnh phúc cho mình, nhưng mà không ngờ bây giờ mình thành hỏi quý vị thành thật khai báo trả lời mình thành chia sẻ. Bây giờ mình nói rằng là mình chạy mình để lo cho cuộc sống, phải không? Phải không? Từ sáng mình mở mắt ra để chiều tối mình mới về, phải không? Tất bật bao nhiêu hết ngày tới mỗi tuần, hết tuần tới tháng, hết tháng tới năm, hết năm tới nhiều năm. Thì vậy mình lo cho cuộc sống, mình lo cho sự sống. Thì mình làm hỏi Phật tử, cái sống là gì? là gì? Sống là gì? Con người mới sống và chết trong lòng một ít. Rồi ai nói khác? Sống là gì? Con người mới sống là từ bi và an lạc. Ai nói khác? Con người mới sống là còn hít thở. Sống là thở. Rồi ai nói khác? Sống là gì? Sống là sao? Chết rồi sống, chết rồi sống liên tục. Sống là cái sự kết hợp chết và sống liên tục. Từng tế bào, phải không? Sanh diệt, là ai nói gì khác? Sống là gì? Sống là biết. Ai nói khác? Cái này rất quan trọng nha, tại vì mình sống mà mình phải biết sống là gì. Chứ mình không biết sống là gì thì là sống sao? Phải không? Đó. Sao? Sống là gì? Sao? Giơ tay rồi sao kìa? Mời mời, xin mời, sống là gì? Sống để trải nghiệm. Sống phải trải nghiệm. Ai nói gì khác? Sống là trải nghiệm. Trải nghiệm. Ai nói gì khác? Sống để trả nghiệp. Ở trên này là sống để trải nghiệm, phải không? Sống là phải trải nghiệm, còn bên kia sống là trả nghiệp. Và ai nói gì khác? Sống là trả cái ân cái quán. Dạ. Sống là không chết. Định nghĩa này đơn giản. Sống là không chết. Không chết thì phải sống. Con còn nó sống là còn có mặt trên cuộc đời. Con còn nó con còn nó sống là vừa giai nghiệp mà vừa trả nghiệp. Có trả rồi giai thêm nữa. Nói mời cô nói. Sống là gì? Con còn là sống là mình phải tu. Mình được sanh ra đời này là phải tu. Sống là để tu. Xong hết chưa? Sổ số độc đắc á. Sổ số độc đắc nha. Còn ai nữa không? Còn ai ý kiến nữa không? Không là sổ số à. Sống là chạy theo. Chạy theo mới vui. Mời. Có một Phật tử nói sống là mình phải tỉnh giác, mình ý thức được cái hơi thở của mình. Xong chưa? Sổ số độc đắc nha. Sổ chưa? 1 2 3. Ai cũng trúng hết trơn. Xin thưa quý vị, cái đơn giản nhất mà chính Đức Phật định nghĩa ở trong kinh Nguyên Thủy. Bây giờ trước khi sổ số phải nói cái này trước mới được, để cho quý vị thấy cái tầm quan trọng. Như là đáp dễ quá, đáp án dễ quá thì mình không có nhớ, mình không có ấn tượng. Mình phải ấn tượng sâu sắc cái này để mình sống có nghệ một. Phải biết sống là gì, phải không? Sống là cái gì, sau đó mình mới biết sống và sống có nghệ thuật. Còn nếu không, cái sự sống của mình có khi nó chán chường, có khi nó nhạt nhẽo, có khi nó vô vị. Nhưng mà khi mình biết được sống là gì, và biết sống và cộng với có được nghệ thuật sống nữa, thì cái sống đó rất là tuyệt diệu. Cái đó mới gọi tu là tuyệt diệu, tuyệt vời. Bây giờ mình là nói Phật tử, bây giờ mình nhớ lại những cái gì mà cỡ 60-70 á, mình nhớ là 60-70 năm qua giống mộng không? Giống không? Giống. Mình 60-70 năm xa lắm. 10 năm trước giống mộng không? Giống không? Giống. 10 năm cũng còn xa, nó mới năm rồi. Giống mộng không? Giống luôn. Năm rồi cũng còn xa nữa, mới tháng rồi. Giống luôn. Tháng rồi cũng còn xa nữa, mới tuần rồi, nhớ lại giống mộng không? Giống luôn. Tuần rồi cũng còn xa nữa, mới ngày hôm qua. Giống luôn. Ngày hôm qua cũng còn xa nữa, mới sáng này. Mộng luôn hả? Thôi đừng nói mà mới sáng, mới nãy mình chưa vô, bây giờ lấy lại được không? Giống mộng không? Như vậy thì những cái đã qua là những cái diễn dạng đã chết. Nhưng mà mình đa số mình sống là mình sống như những cái đã chết. Trong khi cái sống của Đức Phật nói là phải nhận biết ngay trong duy nhất hiện tại. Cái sống của mình thật sự nó chính là khoảnh khắc hiện giờ. Ngay giờ phút quý vị đang ngồi tại đây, rõ ràng ngay đây hiện giờ, cái tham muốn của mình nó nặng đâu, cái nóng giận của mình nó nặng đâu, cái đúng sai hay dở phải với hơn thua nó nằm ở đâu, cái lo lắng buồn phiền, cái mừng giận thương ghét nó nằm ở đâu? Không có. Tất cả cái đó là không trong cái giây phút hiện tại. Cái tâm sáng rõ nhận biết ngay đây hiện giờ, đó mới là cái sự sống thật sự của mình. Mà luôn luôn chúng ta không chấp nhận cái đó. Mình luôn luôn sống trong mong chờ, nhất là những người trẻ tuổi, ước ao, hy vọng, mơ mộng và tưởng tượng và thậm chí thần tượng. Cho nên bị chóc sờn, thần tượng chóc sờn, hy vọng càng hy vọng thì càng tuyệt vọng. Vậy đấy chưa? À, chính vì thế mà trong tâm kinh Bát Nhã cái câu rất quan trọng, nhiều khi mình không để ý, mình bận hàng ngày á, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứ cánh nước bàn. Mà như vậy mình tụng hoài mình thuộc lòng, nhưng mà nhiều khi mình không để ý là gì? Viễn ly là xa lìa, điên đảo mộng tưởng là cái gì? Điên đảo là lộn lạo, lộn ngược. Mộng tưởng là ảo tưởng. Cái ảo tưởng sai lầm, mình phải xa lìa cái ảo tưởng sai lầm đó thì mình đạt đến cái chỗ hạnh phúc bình an kỳ diệu của nội tâm niết bàn tích tịnh ngay trong giây phút hiện tại. Thành ra cái chỗ này nó là cái chỗ mà nếu mà mình chỉ cần hiểu được một chữ sống này thôi mà mình ứng dụng được rồi, quý vị sẽ thấy một cái điều kỳ tích không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trong cuộc sống của mình. Tại vì sao? Tại vì đại đa số chúng ta là bây giờ mình có muốn, mình muốn vui hay là muốn khổ? Muốn vui, phải không? Nhưng mà mình thường nhớ những chuyện quá khứ là mình nhớ chuyện vui hay chuyện khổ, nhớ chuyện khổ, nhớ chuyện buồn. Muốn thì muốn vui, mà nhớ thì thích nhớ chuyện buồn. Vì vậy đấy, phải không? À, rồi đó. Chẳng hạn như mình nhắc về một người nào đó thì mình nhắc, thường thường là mình nhắc cái hay của người ta hay mình nhắc cái dở? Hai thiệt nha. Hai thiệt nha, phải không? Thường thường mình nghĩ về một người nào đó là mình nghĩ cái ưu điểm hay mình nghĩ cái khuyết điểm? Sao kỳ vậy? Cái gì đấy chưa? Chính cái chỗ mâu thuẫn bên trong nội tâm. Chứ mình vô mình cầu Phật để cho con được nhẹ nhàng, con được giải thoát, nhưng mà trong nội tâm mình lại ưa thích và quen trói cột và giác lên cho nặng. Cái này vô nghe ăn câu gì đó bắt đầu là giác cái máy hút bụi hút vô, về nhà sổ ra không ai chịu nổi. Có gì đấy, phải không? Hoặc là thấy cái hành động gì đó cái dướng mắc buộc vô, thì như vậy thì nó mâu thuẫn. Cái tâm mình thì muốn cái này, phải không? Cái ý mình muốn cái này, nhưng mà trong cái tâm, cái thói quen, trong tâm thức của mình, cái nghiệp thức mình là một cái nẻo khác. Chính vì thế mà luôn luôn bên trong tâm mình là một sự mâu thuẫn nội tại ở bên trong. Nếu mình không để ý, mình không thấy cái gì, mình để ý mình không thấy. Cho nên á, là cái chỗ mà tâm liễn cốt lõi của vấn đề là gì? Là cái ông tâm mình nó không chấp nhận những cái nó đàn con, và chính cái chỗ đó làm cho nó không bao giờ hài lòng, không bao giờ hài lòng. Mà chính cái không hài lòng đó là nó cứ muốn thêm, và nó ao ước, mong chờ, tưởng mơ, điên đảo, mộng tưởng. Trừ khi nào xa lìa được cái tưởng tồn, xa lìa được cái ảo tưởng đó, nhận biết tỏ thế ngay trong giờ phút hiện tại, thì lúc đó quý vị sẽ thấy cứu cảnh niết bàn ngay đây hiện giờ, ngay tại chỗ ngồi của mình, từng hơi thở của mình, từng câu Phật hiệu của mình, từng bước chân của mình, mình sẽ cảm thấy được một sự hạnh phúc kỳ diệu, không phải ai cho mình, không phải ai tặng mình, không phải ai ban cho mình, không phải Phật Bồ Tát rót cho mình, mà chính mình có thể nếm được, mình chạm tới được, mình sống được ở trong đó. Bây giờ ngay giờ phút này quý vị cảm nhận được không? Nhưng mà có một cái điều là gì? Giờ Minh Hằng sẽ nói từng cái gần 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 rồi tới sâu, xa rồi tới từ gần tới xa, từ cạn đến sâu, quý vị thấy. Chẳng hạn như là mình lại mình soi gương, mình lại mình soi gương, mình thấy mắt mình vậy là không đẹp, mắt mấy người hoa hậu mới đẹp, mắt phụng, nhưng mà mình đâu biết rằng có những người sinh ra đã mù rồi. Mình làm là cùng với cái phái đoàn từ thiện bàn tay nhân ái, có những việc đi làm thì chỉ xuyên việc từ Nam ra Bắc, và thậm chí có khi đi qua biển hồ Campuchia, có những chỗ đó, chỗ rừng nó mù rất là nhiều, những cái người đã sinh ra đã mù mà lên họ ca cái bài ca là mẹ cho em ánh mắt màu đen để thương, để nhớ, để nhìn thấy cánh đồng xanh, những con cò trắng, ca cái bản đó. Bao nhiêu người không có cầm nước mắt được, và chỉ mong muốn là một chút thôi để nhìn thấy gương mặt của mẹ, để nhìn thấy gương mặt của người cha con được, tại vì xanh ra đã mù lòa suốt cả cuộc đời. Mà trong khi đó mình có con mắt, bỏ mắt mình sáng rõ ràng, mà mình không thấy hạnh phúc. Có gì không? Rồi á, cái lỗ tai mình nghe được âm thanh, mình thấy đâu có gì đâu, bình thường quá đâu có gì đâu, phải không? Nhưng mà có những người cả cuộc đời muốn nghe, nghe không được cái gì, thân ra đã biết rồi á. Nhiều khi mình chê sao để cho tôi đôi dép, đôi đôi dài thì không đẹp vậy, nhưng mình không ngờ là có những người không có chân để mang dài. Cho nên nhiều khi mình á, có khi tại sao mà mình không cảm thấy được cái hạnh phúc mình đang có, tại vì mình phóng ra bên ngoài, sáu căn của mình luôn luôn phải không Nguyên, chạy ra hình sắc, mắt thì đuổi ra hình sắc, tai thì đuổi ra âm thanh, mũi lưỡi thân mũi, mũi hướng các hương, lưỡi nếm vị, mắt mờ hình sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách xa quê muôn dặm trường. Sáu căn mình phóng ra cho nên mình không nhìn lại, không nhìn lại thì mình không thấy hạnh phúc mà mình đang có, cái phước mà mình đang có, cái quý báu của mình đang có, những cái tốt đẹp nhất của kiếp người mà mình đang có. Quý vị thấy không, mình ở đây đầy đủ tất cả hết trơn. Mà có khi có than khổ không? Có than không? Than không? Than nhiều không? Ở đây khổ thì mấy người ở châu Phi sao sống nổi quý vị? Phải không? Mấy đứa trẻ mồ côi sao sống nổi quý vị thấy không? Mà mấy người nghèo cùng bệnh tật sao sống nổi? Mấy người trong viện dưỡng lão sao sống nổi? Đó, cho nên mình thấy Như vậy thì cái bước đầu tiên mà chánh niệm đem cái tâm mình về giây phút hiện tại là nó cho mình thấy được cái gì? Nó cho mình thấy được những cái mà mình đang có, những cái hiện hữu xung quanh mình. Chẳng hạn như cha mẹ mình kế bên mình không thấy hạnh phúc, thì khi giận buồn đó, có khi nói không nghe nữa, nhưng mà đợi tới lúc ngáp rồi đó, còn có 5-10 phút thôi thì sắp sửa anh nói rồi đó, mua vé như con đi hết trơn, liền gặp được giờ phút cuối cùng thôi, rất là quan trọng. Vậy lúc đó mới thấy quý, mà gần mất rồi đó, lúc đó mới quý. Chứ còn bình thường thì chẳng thôi đó. Cho nên cái gì để ý thấy sao, khi mà chưa được á thì ao ước mong chờ hy vọng tưởng mà, nhưng mà khi được rồi đó xem thường nhàm chán, mà khi mất đi tiếc nuối và đau khổ. Đó là tâm bệnh của tất cả chúng ta, ba cái trạng thái, ba cái trường hợp. Chưa được thì mong chờ ao ước hy vọng, được rồi xem thường nhàm chán, mất đi thì sao, tiếc nuối và đau khổ. Ước gì phải khi còn được chút thôi, mình sẽ đem hết tất cả để mình báo hiếu này kia gì thôi. Cho nên á, cái bước căn bản đầu tiên của chánh niệm là giúp cho mình nhận biết những cái mình đang còn trân quý nó. Cho nên nếu như mà mình thực tập được cái gì, cái tâm mình nhận biết mọi cử chỉ hành động của mình, thật ra cái câu niệm Phật cũng giúp cho mình chánh niệm thôi, cái hơi thở cũng giúp cho mình chánh niệm thôi. Bao nhiêu pháp, tất cả tông, tất cả phái của đạo Phật không đi ra khỏi hai chữ chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Nhận biết ngay đây hiện giờ những cái gì mình đang làm, những cái gì mình đang nói, những cái gì mình đang suy nghĩ, mình nhận biết một cách rõ ràng. Đó, cho nên á, cái bước đầu tiên rất là căn bản mà mình làm được cái này thôi là cái hạnh phúc nó đã là hơn 50%. Cái thứ hai á là gì? Là khi mà mình nhận biết được là quý vị ăn rất ngon, uống rất mát. Cho nên thường thường mình thành nói chơi á là gì? Mỗi ngày nào á mà nếu mình có sống chánh niệm, mình cũng được ăn nhà hàng thượng hạng của Mỹ hết trơn, ở khách sạn 5 sao. Ở đâu cũng ở khách sạn 5 sao, mà cảnh nào cũng là cảnh kỳ quan thế giới hết, mà người nào cũng là hoa hậu thôi. Cho nên nhiều khi mình thành gặp cái kêu hoa hậu, cái trời thầy tiên gì con mắc cỡ ngại quá. Tại vì sao? Mình không nhớ chuyện xấu của người ta, mình không nhớ chuyện dở của người ta, mình không nhớ khuyết điểm của người ta, mà mình bằng ngay cái giây phút hiện tại thôi, thì cái giây phút hồn nhiên đó nó rất là đẹp. Chẳng hạn như mới bước vô, A Di Đà Phật chào chị nha, cái mặt người ta tươi như quay xe, quay mặt cho khác không thèm giờ, mới ngày qua nói câu gì đó bữa nay không thèm dòm. Nhớ cái câu ngày hôm qua, nhớ cái câu tuần trước á, nhớ cái câu tháng trước á, thì mình sống như cái đó là mình sống với cái đã chết. Ở trong cái hiện tại là một bức sen xin tặng người, một vị Phật tương lai, cái mặt nở rất là tươi thắm, phải không, đang chào đón mình, mà mình không thấy cái hiện tại đẹp đó, mà mình nhớ cái đâu hồi rồi cô lĩ nào đâu á, phải không, rồi tự mình ban cho mình cái sự héo xào, ban cho mình cái sự đó khô khan, ban cho mình cái sự buồn khổ, đó là tự mình. Cho nên mình tu là được cái gì? Cho nên một hôm ở trên núi mình thành buổi sáng đi bắt bộ, thì có một cái em bé nó có 7-8 tuổi thôi, nó đi học loại bộ 1 tiếng rưỡi, mỗi ngày nó đi bộ 1 tiếng rưỡi rồi lại trường nó học. Thì buổi sáng còn sương mù rất là đẹp, sương mù nhìn xa nó giống như một cái biển mây bồng bềnh vậy. Thì em bé này 7-8 tuổi rồi gặp Minh Thành đi, nó chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, nó khá thật là sâu, mà cái gương mặt nó hồn nhiên. Bỗng nhiên hôm đó Minh Thành nó bằng một cái phản xạ tự nhiên, Minh Thành phải chắp tay xá sâu giống như nó vậy á, đặng mà giống như là đáp trả lại. Để Minh Thành nhìn cái hình ảnh đó, cái gương mặt, cái nụ cười đó làm cho mình nó là không có thể nào mà diễn tả được cái nét đẹp. Và cái đó Minh Thành liên hệ trong kinh Đại Bát Niết Bàn có cái phẩm anh nhi hạnh, tức là cái hạnh của trẻ thơ. Mình tu một thời gian rồi đó, mình chả giống như đứa nít vậy đó. Tại sao kỳ vô quá vậy? Tại sao mình thương mấy đứa trẻ, mấy đứa nít như vậy biết không? Tại sao? Nó hồn nhiên, nó ngây thơ, phải không? Nó rất là trẻ trung, phải không? Nó không có một cái gì thành kiến đối với ai hết. Thì cái đó là cái tâm rất là thảnh thơi, rất là thư thái, rất là ung dung, rất là tự tại. Cho nên mình tu, quý vị thấy cái người là tu mà khá đó, là quý vị nhìn thấy được nè, đối với mọi người, đối với mọi sự, đối với mọi việc, người ta bằng một cái phong thái rất là hồn nhiên, rất là nhẹ nhàng, rất là thảnh thơi an lạc. Cho nên mình thành có cái bài pháp tu là thảnh thơi, tu là nhẹ nhàng, phải không? Và hôm nay tu là vui, là khỏe, là trẻ, là đẹp. Tại sao tu vui? Không nhớ cái chuyện xấu của người ta, không nhớ chuyện dở của người ta, không nhớ khuyết điểm của người ta, cho nên mình vui, gặp ai cũng cười hết chứ. Cho nên mình thành hay kể cái sự kiện là lúc đó mình thành ra một miền Bắc á, vào trong vùng quê giảng, thì lúc đó trên 1.000 người đi nghe, trên 1.000 người đi nghe. Thì lúc đó khi mà giảng xong rồi ra có cái bà cụ á, hơn 90 tuổi mà đi nghe pháp. Thì lúc mà bà trở ra bà đi thì bà đi liệu khiệu, mình thành thấy vậy mình thành lại mới đỡ cái tay bà cụ, sẵn tiện mình thành hỏi: thưa thưa bà cụ, cái năm bà đi thi hoa hậu quốc tế năm đó bạn nhiêu tuổi? Bà cười muốn bé luôn, trời sư thầy, từ nhỏ tới lớn không có ai hỏi con câu này, con mừng quá. Sống tới nay là hơn 90 năm không ai hỏi câu này chứ. Rồi nhiều khi đi qua Úc mình thành cũng kêu mấy Phật tử là hoa hậu, đi qua Hồng Kông cũng kêu hoa hậu, qua tới tiểu bang nào cũng kêu hoa hậu không á. Nói trời ơi thầy, còn nhớ thầy nhất là cái chữ hoa hậu, mà không ai kêu con nghĩ chứ, có mình thầy kêu à. Là thầy, tại sao mình thành nói chơi, nhưng mà đó là một cách tu, một cách nhìn mọi người hoa hậu ở trong Phật pháp. Tức là nếu mình nhìn bằng con mắt không có thành kiến, không có nhớ những cái khuyết điểm mọi người, thì người người đều là người tốt. Mà người nào cũng tốt quá thì mình cười, gặp ai cũng hoan hỷ vui, cho nên tu là vui. Mà vui thì nó không có buồn, mà không buồn thì nó không có lo, không lo thì nó ít có bệnh, cho nên tu là vui là khỏe. Ít bệnh cho nên nó khỏe, phải không? Mà khỏe cho nên nó trẻ, phải không? Vậy đấy chưa? Rồi gì nữa, tu là vui là khỏe là trẻ, là đẹp, trẻ cho nên đẹp. Cho nên quý vị thấy những cái người mà tu mà có kết quả, quý vị nhìn thấy rất dễ. Quý vị thấy nhiều vị hòa thượng đó, hoặc là nhiều vị sư bà, quý vị chớ sư bà là cố sư bà hãy thì hòa mộc, quý vị có thấy phải không? Hoặc là thấy trên hình, hoặc là về trực tiếp rồi, cái da mặt của sư bà quý vị thấy không? Giống như là của cái người phụ nữ còn trẻ. Và cái gương mặt như sư bà quý vị nhìn ha, giống như là, nếu mình nói mình xin lỗi ha, giống như là em bé hồn như đó, là ăn nghi hạnh thành công chứng minh cho mình thấy. Mà khi bà đức độ quý vị, tất cả quý thầy đến đó, là trong chúng ni ra lại hết đó, lớn nhỏ gì bất kể cung kính như vậy bác tỉnh pháp. Rồi mình thành ra thăm sư bà, mình thành sợ lắm, sư bà bắt ngồi ghế không có cho, đứng lại là sư bà không cho, thấy không? Sư bà hành lễ nữa, thì mình thấy đó là những cái. Và cho nên á, cái tu á mà lấy cái thước đo vậy đó, không có phải nói cái gì cao kêu là tụng bao nhiêu bộ, niệm bao nhiêu sâu, lại bao nhiêu ngủ bắt danh hay cái gì, cái chuyện đó khoan tính sao. Nhìn cái gương mặt trước, phải không? Nhìn tới cái sinh hoạt sống hàng ngày, nhìn tới khi mình gặp những chuyện đến thì mình như thế nào, lấy đó làm thước đo. Tụng nhiều, niệm nhiều, trì nhiều, cái đó cũng hay, nhưng mà cái đó chỉ là ngay cái lúc mình tự động thôi. Còn cái thật sự là cái phải đem Phật pháp vận dụng trong cuộc sống, vì thấy không? Cho nên là cái mà bên thành là thường nhấn mạnh với Phật tử đó là ngay ở trong cái sinh hoạt hàng ngày đó mình thấy được Phật pháp. Vì vậy thì Phật pháp mới sống động. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, khác như cầu thố giác. Phật pháp ở ngay trong cuộc đời, không phải đi đâu để tìm Phật pháp hết á. Nếu mà rời khỏi cuộc đời này tìm Phật pháp thì giống như tìm lông rùa sừng thỏ, thỏ không có sừng, rùa không có lông, phải không? Như vậy thì trong cuộc sống đó mình thấy được Phật pháp. Như vậy thì cái điểm thứ hai mà chánh niệm ngay trong hiện tại là giúp cho mình gì? Giúp cho mình ăn ngon, phải không? Uống mát, ngủ khỏe. Có nhiều Phật tử bị mất ngủ mười mấy hai chục năm, mà khi ứng dụng cái phương pháp mình thành chia sẻ đó, thở vô A Di, thở ra Đà Phật, đứt sợi cái là lo tính chi nữa cho nó mệt, phải không? Phải không? Không lo nữa, không tính nữa, giờ tôi bỏ tôi ngủ luôn quý vị. Mất ngủ mười mấy hai chục năm, bây giờ cái ứng dụng cái phương pháp thích thở niệm Phật á, bỏ thuốc luôn. Đó là có nhiều Phật tử bệnh chiều, nhưng mà ứng dụng tu thời gian á là giờ đó là bớt phân nửa, thậm chí là có nhiều Phật tử hết bệnh hay ư hết luôn. Tại sao? Tất cả bệnh đều từ tâm mà ra, tâm nó làm chủ. Mà khi tâm nó chuyển rồi đó thì cái thân nó chuyển, cái lời nói nó chuyển, cái hành động nó chuyển, cái thói quen nó chuyển, cái cách nhìn nó chuyển. Cho nên bác chánh đạo mình thành giải thích rất là đơn giản. Bác chánh đạo là gì? Thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng thì nó có kết quả đúng. Bác chánh đạo là đơn giản vậy. Thì mình ở đây mình nhớ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh gì nhớ lộn hoài, nhớ không xong. Giờ nói tiếng Việt mình đơn giản thôi, thấy cho đúng, đừng thấy xấu người ta, đừng nhớ cái dở của người ta, không vậy đó chưa. À, cho nên tại sao mình tụng thập hạnh phổ hiền á, vì nhớ là nhất giả là gì, lễ kính chư Phật thuộc lòng á, nhị giả là gì, xưng tán Như Lai, cái này rất quan trọng, mình tụng hoài nhiều kinh nghiệm để ý. Xưng tán là khen ngợi, mở lời ra là cái lời nói vui, mở lời ra là lời nói tốt, mở lời ra là cái lời nhẹ nhàng, từ ái và hoan hỷ, khen ngợi. Cái gì không phải Phật, mình vô mình lại Phật, mình xưng tán Phật, Phật không cần mình khen nữa. Nhưng mà có rất nhiều người cần mình khen, sao mình không khen? Có gì thấy không? Mấy người ở kế bên mình á, người ta đang mệt, người ta đang mỏi, phải không? Người ta đang chán, người ta đang trường, phải không? Mà chỉ cần mình lại có một cái lời nói của mình nhẹ thôi, phải không? Có gì thấy chưa? Thì tự nhiên bao cái mệt, bao cái mỏi nó rụng xuống hết. Mà ta đang mệt, gặp mình mệt hơn hồ mệt còn khỏi tu. Hiểu không? Ta đang mệt rồi mà vô gặp thấy nó còn mỏi thêm nữa thì thôi thôi, cái chuyện này sao tu. Vậy là nó lên tu nó đơn giản, nó thực tế vậy, nó rất là cụ thể. À, thì như vậy là quý vị thấy, khi mình ăn mình không có nhớ chuyện giận người này, buồn người kia, bực người nọ. Nếu mình nhớ mấy cái đó mà mình nhai, là mình nhai giận, nhai buồn, nhai bực, nhai tức, nhai ghét, chứ không phải đang thưởng thức đồ ăn. Cho nên tại sao quý vị thấy trong chùa phải thầy ăn nó yên lặng, quý vị đừng tưởng đâu yên lặng nó ăn cái gì nghe ăn gì chán mà vậy, không ăn phải nói này nói kia, nhưng mà thật sự đó là nghệ thuật sống. Tại vì lúc mà yên lặng chánh niệm, quý vị thưởng thức hết cái hương vị của cái này. Còn không khéo khéo mà mình ăn đó, mình nói chuyện này người kia đó, khi bực quạo là nhai cái bực, nhai cái tức, nhai cái giận. Rồi á, uống cũng vậy, thậm chí là từng bước chân trong việc mình chế tác ra an lạc. Cái điều này nó kỳ diệu. Hồi đó giờ mình tưởng là hạnh phúc an vui là ai cho mình á, nhưng mà không ngờ mỗi bước chân mình làm ra hạnh phúc, mỗi lời nói mình làm ra an vui, mỗi một hành động của mình làm ra được sự thảnh thơi nhẹ nhàng và mát mẻ. Đó là sự kỳ diệu của người tu. Cho nên tu là tuyệt diệu là ở chỗ đó. Chứ hồi xưa giờ mình đóng khung mình nghĩ ở trên mặt Phật, mở cái tràng lên, mặt cái tràng lên, mở cuốn kinh ra, cầm theo chuỗi lên, cái đó mới là tu. Mà mình không ngờ tu mọi lúc mọi nơi, mở miệng ra cũng là tu, vừa khởi ý niệm lên cũng là tu, phải không? Vừa suy nghĩ cũng là tu, vừa bước chân cũng là tu. Tất cả mọi hành động đều khéo. Tu là gì? Nghệ thuật sống, sống đẹp, sống tốt, sống vui, sống có ý nghĩa, sống có giá, sống có lợi ích và sống tuyệt vời, sống tuyệt diệu. Quý vị có chịu vậy không? Rồi bây giờ tiến thêm cái nữa là mình sống có chánh niệm, quý vị không cần phải để dành tiền nhiều nhiều mấy năm mới đi qua Hawaii để ngắm cảnh tắm biển, cho đó mới là kỳ quan đâu. Ngay trước sân nhà của mình, hồi xưa có lúc mà mình mới dọn nhà, quý vị có lựa kỹ không? Có lựa kỹ không? Lựa chừng chục cái hay là mấy chục cái mới dọn vô được, phải không? Mà mình thấy cái chỗ đó có đẹp không? Có không? Rất là đẹp mình mới dọn về chứ, phải không? Nhưng mà đã riết giờ còn thấy đẹp nữa không? các quen biết hết đẹp à. bây giờ làm sao cái buổi sáng à, quý vị là thay vì cái giờ mình tập thể dục đó, thì hồi xưa đó mình là 1 2 3 1 2 3 phải không, bây giờ mỗi một cái bước mình đi chậm chậm thôi, ví dụ bước A Di, bước Đà Phật, hoặc là một bước mình phối hợp với hơi thở, lâu lâu á mình nghe chim nó cái gì đó mình đứng lại mình nghe trọn vẹn cái tiếng chim nó. Lâu lâu mình đang đi tập thể dục mình thấy có hoa nở, mình đứng lên mình ngắm dài đó hoa. À, lâu lâu có một cái cơn gió mát nó thổi qua ngang mặt của mình cảm nhận từng cái luồng gió nó mát nó đi qua thân thể của mình. À, và đó nhiều khi đám mây trên trời đẹp hay là cái ánh sáng bình minh, mình đứng lên chút để mình ngắm, hoặc mình ngồi trước sân nhà của mình để mình ngắm, có khi nó còn hơn cái cảnh đẹp ở đảo Hawaii nữa, nếu mình có cảnh này. Quý vị cứ thực tập đi, sáng nay thực tập quý vị sẽ thấy cái gì nhiều hơn sức hình. Cho nên khi mà có một cái chánh niệm là rõ vô rồi đó, thì cái cuộc sống mình nó hoàn toàn khác, mới lạ. Mà không phải mới lạ là đợi tới 10 năm 20 năm hay càng không phải đợi tới chết mới về cực lạc. Mà nếu quý vị biết con là cực lạc trong mỗi phút mỗi giây, mỗi giây mỗi phút là mới, mỗi phút mỗi giây là lạ, mỗi ngày là mỗi một ngày mới. Và cái điều đó nó sẽ làm cho mình thấy được cái sự tu nó có một cái ý nghĩa giá trị mà mình không thể ngờ được và không thể tưởng tượng được. À, và tiến thêm một cấp độ nữa là gì? Khi mà chúng ta đã có chánh niệm rồi thì quý vị sẽ nhìn sự vật, sự việc, con người một cách sâu sắc và chân sáng. Bởi vì hồi xưa mình nhìn phớt phớt ở bề ngoài không à, cho nên nhìn xa xa xem mới đẹp, mà lại gần còn đẹp nữa, lại gần còn đẹp nữa. À, bây giờ mình làm thành ví dụ, chẳng hạn như giờ quý vị đang chạy ở trên cái đường cao tốc dù trong mấy chục cây số giờ, quý vị muốn nhìn cái gì rõ đó có nhìn rõ không? Muốn nhìn rõ phải sao? Chậm lại cũng chưa nhìn rõ nữa. Dừng lại mà ngồi trong xe cũng chưa nhìn rõ nữa. Xuống xe mà đứng xa cũng chưa nhìn rõ nữa. Lại gần mà chưa có tiếp xúc vô. Giờ để coi cái này qua thiệt hay qua giỡn, như khi bằng mũ rồi sao? Bây giờ thấy không? Cho nên phải tiếp xúc vô, tới gần mà tiếp xúc nhìn kỹ vô mới biết được cái bản chất của sự vật. Cho nên mình thành thường ví dụ đơn giản là gì? Giống như mình có một cái hồ nước, ở trong đó nó có cặn nhiều. Bây giờ mình muốn có được nước trong thì phải sao? Mình phải để ý đừng có quậy nữa. Có quậy không? Ngày quậy mình bao nhiêu cử? Có quậy không? Có không? Hay thì nghe không? Cái tâm mình nó quậy á, thấy không? Bây giờ mình muốn cho nước ở trong mình phải yên, đừng có quậy. Thì yên xong rồi nó mới lặng. Mà lặng xong rồi nó mới lắng. Mà lắng xong rồi nó mới trong. Mà trong xong rồi nó mới sáng. Mà sáng xong rồi nó mới soi. Mà soi rồi nó mới thấy. Thấy gì? Đồ giỡn, có cái gì đâu. Có gì thấy không? Mà nếu mà thấy rõ được như vậy rồi á, thì đối với những cái tính toán, căng thẳng, lo lắng, những cái buồn phiền, bao nhiêu những cái suy não nhân dân của mình, sầu bi khổ ưu não, mình buông với một cách nhẹ tên trong mỗi danh hiệu Phật của mình, trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước chân của mình. Ứng dụng được đó là sự thật, chứ không phải là cái chuyện diễn dầm xa rồi. Cho nên ở trong tứ đế mà Đức Phật nói là gì? Niết bàn. Nói một cái danh từ khác là lạc đế, tức là một cái sự thật chắc chắn, chứng chắc đạt đến an lạc. Đó là có thật. Sự an lạc, hạnh phúc tuyệt đối với Đạo Phật nói là có thật, chắc chắn. Mình có thể nếm được, mình có thể chạm tới được, mình có thể sống được chung với nó, thưởng thức được hương vị của nó. Như vậy thì cái điểm mà sâu sắc trong chánh niệm ở đây á là gần và xa. Gần là quý vị có thể cái nghề của quý vị, đây là nói luôn thế gian và xuất thế gian luôn, tức là cái chánh niệm này nó trong luôn đạo và đời. Nếu như cái người có chánh niệm ở ngoài đời nấu ăn, nhà hàng càng ngày khách càng đông, quý vị thấy không, càng ngày khách càng đông, tại mình làm có chánh niệm. chánh niệm thì cái tai nghề của mình càng ngày càng tinh xảo, càng khéo léo, cũng như cái lời nói, cái cách cư xử của mình, thấy không, thì khách hàng càng ngày nó càng thích. Và các anh đó chẳng những thích cái món ăn ngon mà còn thích cái thái độ phục vụ, không những thích cái thái độ phục vụ mà còn thích cái lời nói, phải không, rất là chân thành đó, là quý vị thấy nhà hàng đó. Rồi giờ nói tới làm ở trong công ty, mà nếu mà những người mà kỹ sư càng chánh niệm nhiều chừng nào thì càng phát minh nhiều cái là sáng tạo, nhiều cái phát minh, nhiều cái sâu sắc. Rồi nói tới mọi ngành mọi nghề, nếu mà có chánh niệm đưa vào thì giống như cái ngọn đèn sáng, là mình sẽ phát huy cái nghề của mình nó tới mức tinh xảo và tới mức tuyệt diệu. À, còn sâu sắc hơn nữa, và nói về trong đạo pháp thì cái chánh niệm nó giúp cho mình thấy được chân lý cung tột của nhân thân và vũ trụ. Chân lý thứ nhất là mọi sự mọi vật nó luôn vận động, nó luôn biến chuyển, mà mình thầm thầm trong tâm mình tưởng là nó đứng yên, cái thật sự là nó đang biến dịch, nó đang đổi dời, nó đang thân diệt trong từng giây từng phút. Chẳng hạn như quý vị thấy giờ mình đứng ở bên cạnh dòng sông, nước nó trôi liên tục như vậy, thì quý vị nghĩ rằng nếu như có người nào đó nói thôi đừng có trôi nữa, đứng yên đi, thì quý vị nghĩ người đó có vấn đề không? Có không? Có phải không? Như vậy mọi sự vật trên đời là nó theo cái quy luật vô thường, nó biến chuyển, nó di dịch, nó dời đổi như vậy, mà mình muốn nó đứng yên thì mình có giống với cái người đứng bên sông nãy ra lệnh cho nó không chảy không? Giống không? Vậy lâu lâu mình có vấn đề không? Nhiều không quý vị? Lâu lâu nó có bị chạm mặt không quý vị? Nhiều ít không quý vị thấy chưa? Tại vì mọi sự vật cho nó như vậy, cái dòng biến thiên vô thường sanh diệt nó phải vậy. Mà nếu mình chấp nhận nó, mình thấy rõ cái quy luật của nó, mình để mọi sự tự nhiên như vậy đó, thì như vậy đó là mình là người tỉnh thức, tỉnh giác. Còn nếu như mình muốn cho nó theo ý mình hết thì cái đó là chúng ta là không có sáng suốt, không thấy được sự thật. Cho nên có những điều theo ý mình thì tốt, nhưng mà có những điều nó không theo ý mình cũng đừng có nên cố chấp mà tự mình làm cho mình khổ. Có khi nào tự mình làm cho mình khổ nhiều không quý vị? Có không? Nhiều không? Cỡ bao nhiêu? Có gì thấy không? Là đại đa số là tại mình muốn dòng sông nó đừng có chảy. Cho nên có một Phật tử nói thầy là hồi xưa con chưa biết tu á, con thấy cuộc đời giống như trái chanh chua lè. Mà từ ngày con biết tu tới giờ đó, con nói giờ trái chanh á thôi mình để nước, bỏ đường vô, đập nước đá nặng vô thì lặn đi nó trái chanh uống ngon biết nhiêu. Có gì thấy không? Phải không? Thì vậy là mình chế biến cái tu của mình này, nó chế biến từ cái chỗ là nó chua, nhưng mà là mình chế biến nó trở thành đi nó trái chanh uống giải khát khỏe. Có gì thấy chưa? Thì vậy là cái chữ tu của mình là cái gì? Một chữ khéo. Khéo. À, cho nên á, khi mà chúng ta mà thấy rõ được rồi mà mình thường suy niệm đâu gì, tại sao mình học có mình hiểu hết trơn à, cuộc đời này có gì đâu, phải không, chỉ là con số không thôi, giả dối không thiệt. Nhưng mà khi gặp chuyện tới thì lúc đó có thấy số không không hay thấy số một? Thấy số một không à, số hai, số ba luôn, số mười luôn, có gì thấy chưa? À, cho nên đó mình thành nói với Phật tử đi làm lễ Phật á, không có cần cái suy nghĩ gì nhiều quá đó. Là bây giờ ví dụ thực tế, dụ gì thấy là ví dụ như mình có một số một, ba con số không là bao nhiêu tiền? Là nhiêu? Một ngàn. Bây giờ mình đổi cái con số không ở cuối, phải không, thành con số một là nhiêu? Một ngàn lẻ một, phải không? Một ngàn lẻ một. Bây giờ mình không thèm đổi, không thèm đổi con số một, có biết sao? Mình thêm số không mà sao thôi, số không đâu có gì đâu, thêm số không vô biết sao? Số ngàn đó nó ra nhiêu? Mười ngàn. Như vậy thì con số không nó lớn hơn số một gấp 9.000 lần. Tại sao mình khoái số một và vậy quý vị? Tại sao mình phải số 1 vậy? Số 0 mới lớn hơn số 1 gấp 9.000 lần. Như vậy thì khi mình lên mình lại Phật, quý vị nhìn thấy trên đầu Đức Phật có cái hào quang không? Thấy không? Hào quang nó giống số mấy? Như vậy thì quý vị lại Phật, quý vị không cần nhớ gì nhiều hết. Phật thấy cái gì cũng không, 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 cho nên thành Phật. Mình thấy gì cũng số 1, cho nên mình làm chúng sanh. Thấy không? Quý vị thấy đơn giản vậy thôi. Thấy không? Mình đi đâu mình cũng cần gọi mình số 1 không à. Mà không số 1 cũng năm màu quanh, mà không năm màu quanh cũng số dách. Mà không số dách cũng đệ nhất. Bây giờ mình lên mình thấy đó. À, Phật số 0, cái hào quang đó là số 0, quý vị nhớ đơn giản vậy thôi. Vậy thì gặp mọi sự, mọi việc mình nhớ có gì đâu, chỉ là con số 0 thôi. Hơn thua làm chi, thấy không? Phải quấy làm gì, đúng sai hay dở làm chi. Đây là trong chùa mà số 0 vĩ đại trên chánh điện mà. Quý vị thấy không? Nhiều đó là cũng đủ cho mình là bí quyết để mà an lạc. Hồi nãy là có gì đâu, phải không? Bây giờ là con số 0, không gì đó chưa? Thì khi mà mình á, do mình lại Phật, mình thấy gì mình kinh nghiệm được, thì quý vị thấy là mỗi lần mình lại là mỗi lần nó tiêu diệt cái tội, nó bào mòn cái bản ngã, và nó làm cho mình đó là cái núi tu di sụp đổ. Cái trong kinh ví dụ cái bản ngã mình giống như núi tu di, quý vị, lớn lắm. À, cái gì cũng được hết trơn á, làm này làm kia giúp đỡ, nhưng mà chạm tới cái tôi thì sao, bye bye vĩnh biệt. Không phải tạm biệt mà vĩnh biệt. Thành ra cho cái chỗ á, chúng ta thấy rõ được cái yếu nghĩa của Phật pháp đó, ngay ở trên cái hào quang của Đức Phật chứ không đâu ra. Nhớ kỹ cái chỗ đó là mình đúng rồi. Như vậy thì á, là chúng ta học giáo lý á, mình hiểu là một lẽ quý vị, mà cái thật sự mà giá trị mà xài được á, cái đó mới quan trọng. Mà muốn xài được thì phải đem ứng dụng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình, phải ứng dụng được. À, cho nên cái thứ nhất là mình làm nói cái chánh niệm mà tĩnh lặng, là mình thấy được vô thường biến chuyển, thấy được nhiều đó là mình thành công lắm rồi. À, mà cái thứ hai là vô ngã, cái này cực kỳ quan trọng. Vô ngã là giờ nói gần dễ hiểu thì quý vị thấy là gì? Không có một cái nào cố định như vậy mãi mãi. Cái vô ngã là nó luôn luôn đổi mới, luôn luôn thay đổi để phát triển. Nó không có một cái cứng chắc cố định. Mà nếu trong tâm mình, bất cứ một cái gì trong tâm mình mà mình đóng khung, mình cho nó chắc chắn là như vậy, thì chính cái đó là ngã rồi. Mà nếu như mà đóng khung chắc chắn như vậy thì nó nằm trong cái khung đó, chứ nó không ra khỏi được khung đó. Và chính cái chỗ này là trong đạo Phật gọi là nghiệp thức. Tức là trong cái ý thức của mình nó có cái thói quen suy nghĩ, mà mình suy nghĩ kiểu đó quen rồi thì nó nằm trong cái khung đó thôi. Bây giờ vô ngã là phải vỡ tung cái khung đó ra thì mình thấy bầu trời mênh mông vô tận. Làm sao phá được cái khung đó? Lại Phật phá được khung đó. Làm sao phá được cái khung đó? Hít thở thấy rõ có gì đâu, phá được cái khung đó. Làm sao phá được cái khung đó? Thấy cái hào quang là con số không vĩ đại, phá được cái khung đó. Mà cái khung đó một khi nó phá rồi đó thì quý vị sẽ thấy vô cùng mới mẻ, vô cùng sáng tạo, vô cùng á có những cái mà kiến trúc mới lạ. Cho nên ở trong đạo nói rằng trong kho vô tận không một vật, có chăng có hoa có lầu đài. Trong kho vô tận không một vật là chỉ trường số không. À, rồi tu riết rồi mình niệm Phật thì mình nhìn thấy mọi thứ, cái tâm mình nó rỗng lặng, mình đừng tưởng không mà không có. Có hoa rất là đẹp, có mặt trăng tròn sáng, và có lầu đài ở trong đó, mặt tình mà mình hưởng thụ. Thấy không? Cái lầu đài đó là cái chỗ phóng cao. Và khi có được cái lầu đài đó thì từ ở bên trong cái tâm tịch lặng đó, nó phát sanh ra đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí, đại hạnh, đại nguyện. Mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười, mỗi một lời nói, mỗi một bước chân, mỗi nhất cử nhất động của mình lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người trong gia đình mình, lợi lạc cho khắp tất cả những người thấy mình, gặp mình và có duyên với mình, cho đến rộng ra là lợi khắp cho tất cả chúng sanh. Tu như vậy, không tu thì còn làm gì nữa quý vị? Thank you. Như vậy thì hôm nay là Minh Thành muốn chia sẻ với cái đề tài tu là tuyệt vời, là ở chỗ đó tu rất là tuyệt vời, phải không? Cái mặt tiêu cực là mình sửa cái xấu, cái dở, mặt tiêu cực rất nhỏ thôi, nhưng nó chưa có đầy đủ gì hết á, mới cái sửa mới xấu cái dở. Mặt thứ hai là mình á phải là hoàn thiện cái tốt cái đẹp. Tốt đẹp ở đâu? Vui, khỏe, trẻ, đẹp, phải không? Nhớ cái tốt của mọi người, nhớ cái hay của mọi người, phải không? Tập buông xả để có cách nhìn hoàn hỷ, đó là bí quyết của con người hạnh phúc nhất hành tinh là Bồ Tát Di Lặc, phải không? Và sau đó rồi sống là gì? Nhận biết ngay trong giờ phút hiện tại, cái này cực kỳ quan trọng. Nếu không biết sống là gì thì cái sự sống của mình không có giá trị, không có ý nghĩa lớn lao. Sống nhận biết ngay trong khoảnh khắc hiện giờ, chánh niệm tỏ sáng. Khi mình biết sống rồi thì mình khéo sống, và sống có nghệ thuật. Sống có nghệ thuật rồi, bữa nào cũng ăn nhà hàng số 1 của Mỹ hết, bữa nào cũng ở khách sạn 7-8 sao, ngàn sao luôn, chỗ nào cũng là kỳ quan thế giới hết, ai cũng là hoa hậu hết trơn, có gì thấy chưa? Rồi nhìn sâu thẳm vô cái bản chất của vũ trụ dạng vợ, có cái gì đâu, nhẹ tên, thấy không? Mọi người đều là ân là nghĩa, mọi người đều là những người là chung sống để giúp đỡ mình có được một cuộc sống tuyệt vời, tuyệt diệu. Nam mô A Di Đà Phật. Bên Thành cũng có một cái tiết mục thứ hai nhỏ nhỏ là có quý Phật tử là có những cái nghi vấn, thắc mắc, những cái khó khăn hay trong sự tu học, nếu có thì Bên Thành sẽ chia sẻ trong cái phạm vi tu học. Dạ, A Di Đà Phật. Khoảng 15 phút.
Dạ. Anh con có một câu hỏi này.
Trong cái bài giảng thì tôi nhắc đến vấn đề là cứ để tự nhiên, tức là những cái gì nó trái thì mình cứ xem như là nó có gì để mà mình có cái không cho tới. Thì theo con hiểu là trong những cái bài giảng hoặc là những sự tu tập thì chúng ta là người thì có những cái tập kết và những cái tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp. Thành ra cái sự tu học rất là khó khăn đối với những người có nghiệp nặng. Không phải là mình, tôi theo con hiểu thì mình phải từ hoặc là giải hóa những cái nghiệp chướng của mình. Tức là khi mình tu tập mình phải có thiên chức để có sự tinh tấn, mình phải chống lại những cái gọi là quan gia nghiệp chướng bằng là những cái trái bản trái của mình để thực hiện.
Có một Phật tử hỏi là Minh Thành có nói về cái vấn đề là giống như cái dòng sông nó trôi thì mình cứ để cho nó tự nhiên, nhưng ở trong một cái hướng khác, góc độ khác thì có khi mình có những cái nghiệp duyên nó nặng nề, mình cũng phải cần phải hóa giải. Đúng vậy của Phật tử, bởi vì á những cái ví dụ như những cái mà tiêu cực, những cái mình còn chưa được tốt, mình phải cố gắng nỗ lực để phấn đấu, để điều chỉnh, phải không? Để tu tập. Nhưng cái phương diện mà Minh Thành nói là phương diện là mọi sự nó diễn biến trong cuộc đời, mình đừng có để cho cái tâm mình cố chấp, đừng có nắm chặt, tại chính cái nắm chặt nó làm cho mình đau khổ, chứ không có nghĩ rằng buông xuôi hết mọi việc, phải không? Khi mà có chuyện mình phải xử lý, có cần thiết mình phải tính toán chứ, mình sao không tính được, phải không? Nhiều khi mình tu mình tính còn sâu sắc hơn mấy người không tu nữa, cái gì thấy chưa? Có điều là cần tính mới tính, và tính ở trong cái chỗ mà chánh pháp, tính mà để đạt sao để lợi mình lợi người, chứ không có tính mà để cho mình người khổ. Cái gì thấy đây vậy không? A Di Đà Phật.
Trong bài giảng thì thường nhắc cái danh từ là chánh niệm á, thì mình làm thì mình có chánh niệm thì kết quả nó tốt hơn. Con không hiểu rõ danh từ chánh niệm thì xin thầy giảng lại dần mà. Cảm ơn thầy.
Có một Phật tử hỏi là hai cái chữ chánh niệm nghĩa là gì? Chánh niệm như nãy Minh Thành có nói, cái nghĩa nôm na đơn giản nhất là mình nhận biết trong giờ phút hiện tại. À, nói gọn là nhận biết nó đầy đủ là trong giờ phút hiện tại. Ví dụ mình đang bước chân, mình phải biết mình đang bước chân, chứ đừng có dòm đông ngó tay nó bước hồi sao dấp một cái rồi sao trèo lên bằng bộ không. Vậy thấy chưa, đi mà không biết mình đang đi, hoặc là nói mình phải biết mình đang nói và nói điều gì, thì cái lời nói mình ra là nói trúng thông tâm, nói cái chỗ thiết yếu cần nói, và thậm chí nói lợi ích cho mình người. Thế nhiều khi nói họ cứ quên, thần khẩu hại sát phàm. Nói xong rồi ông thần nó bay mất tiêu, phải không? Thần khẩu mà miệng giống như ông thần nha, nói mà bay sát phàm ở lại lãnh đạn. Vậy đó chưa? À, thì vậy á, cái bước chân của mình biết mình đang đi, cái lời nói của mình nhận biết mình đang nói và đang nói cái gì, đang nói với ai, nói trong trường hợp nào, rồi mỗi cái việc làm của mình, nhất cử nhất động của mình luôn luôn nhận biết. Đó là nói cái cấp độ tương đối. Nếu mà thực hành được cái cấp độ này đó, thì cái sự an lạc nó đã chiếm 50-60% rồi. Nhưng cấp độ chánh niệm sâu hơn một chút nữa đó, ví dụ như thì lùi trở lại mình thành nói chút là gì, có khi tùy theo mỗi vị có một cái cách thực hành chánh niệm khác nhau. Có người thích niệm Phật, có người thích trì chú, có người thích, có người thích chú tâm vô cái động tác của mình đang làm, thì cái nào cũng được hết á, chứ không phải cái tôi niệm Phật với chú, cái ông kia rồi thở không chú, hay là cái ông thở nó không, cái ông trì chú gì vậy là không chú. Không phải, cái nào cũng chú. Đặc biệt là vậy, quý vị phải thấy cái chỗ viên dung của đạo Phật, vậy là mình chắc rồi. À, mình chấp là có khi là mình là phỉ bán chánh pháp phạm qua chung rồi á. Cái cấp độ cao hơn chút của chánh niệm á là nếu mà khi cái tâm mình yên nó gì, có thể có những cái kỳ xuất nó xuất hiện, tức là không phải mình chỉ biết ngay trong lúc đó mà mình có thể biết nghe được cái tiếng người ta chưa nói. Cái chỗ này là cấp độ tập. Nếu gì thật tập chánh niệm lâu gì đó, nhiều khi á người ta nói ra mình nghe đã đành rồi, mà những điều người ta chưa nói ra mình cũng nghe được. Cái chỗ đó là bắt đầu có cái lỗ tai viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhĩ căn viên thông là cái nghe trọn liền. Chánh niệm cấp độ sâu, cho nên các vị mà tu mà khá, những vị tu mà có đạo được rồi, có thể cái thấy vượt ngoài hình sắc, cái nghe vượt qua âm thanh. Không phải chỉ thấy trên hình sắc, không phải chỉ nghe trên âm thanh, mà nghe vượt qua luôn. Tại vì thấy được cái căn nguyên cội gốc của âm thanh và sắc thôi. Thế vậy cái cấp độ cao hơn nữa của chánh niệm á là thấy được gì? Vô thường, khổ, không, vô ngã. Đây là cái cấp độ gọi là trí cực của quán chiếu. Xin thưa Phật tử, tu tất cả tông phái không có đi ra được cái pháp ấn này. Tại sao cái chỗ mình thành đạt là pháp ấn là gì đó? Pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn tịch tịnh. Tất cả toàn bộ giáo lý đại tiểu thừa, 12 phần giáo, tam tạng kinh điển, tất cả tông, tất cả phái không đi ra khỏi ba pháp ấn. Thứ nhất là vô thường, mọi vật luôn biến đổi. Thứ hai là vô ngã, mọi sự vật là sự kết hợp muôn pháp nương nhau làm nên cuộc đời, không có cái nào tự một mình nó đứng vững được hết. Thứ ba là cái tâm tĩnh lặng, khi thấy nó biến đổi giả dối không thì không có chạy theo nữa, không chạy thì đứng yên, đứng yên thì nó lặng, à, nó lặng thì nó tịch tĩnh, lặng tịch tĩnh đó là chỗ trí cực của niết bàn, đó là ba pháp ấn. Cho nên cái chánh niệm tận cùng là ba cái pháp ấn đó, à, luôn luôn thấy được vô thường. À, cái chữ khổ bây giờ mình nói cho tiếng Việt mình sẽ bị hiểu lầm ngay thôi. Luôn luôn thấy được sự bất tội nguyện trong tâm mình. Quý vị nhớ cái chữ này rất quan trọng nha. Cái chữ khổ của Việt Nam mình nó không đủ nghĩa. Không tội nguyện, bất cứ lúc nào trong tâm mình còn không chấp nhận, không tội nguyện, và lúc đó mình còn khổ. Còn ngay cái giờ phút hiện tại bây giờ, nếu mình không có suy niệm, cái tâm tĩnh lặng á, là nó không có gì đâu bất mãn, nó có khởi nghĩ là nó bất mãn, nó có chán trường. Mà nếu cái tâm tịch lặng thanh tịnh thì nó đâu có cái ý niệm suy niệm, thì như vậy lúc đó nó không có bất mãn. Mà không có bất mãn, cái chỗ đó gọi là vô nguyện giải thoát ngồi độc đáo như vậy. Không có phải kiếm thêm cái gì đó để làm cho mình hạnh phúc. Ngay đây hiện giờ đã đầy đủ tất cả và trọn vẹn. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con có một cái câu hỏi cuối cùng xin thầy giải thích dùm cho con. Là trong kinh Kim Cang có nói là quá khứ tâm bất sở đắc, hiện tại tâm bất sở đắc và vì lai tâm bất sở đắc. Quá khứ tâm bất sở đắc á, thì cái tâm ở trong quá khứ nó đã qua rồi, thì như vậy là nó không có thiền. Mà vì lai tâm bất sở đắc á, thì cái vị lai nó chưa đến, cho nên chúng ta không thể tâm ngóng được cái vị lai. Nhưng mà còn một cái nữa, thiền tài tâm bất sở đắc, tức là ngay cái phút hiện tại này, cái tâm nó không có thiền. Cái vui, cái buồn, cái chánh niệm hay là cái chân thật cũng không thiền. Thật ra nó chỉ là một cái ảo mộng, mà chúng ta chỉ nắm bắt trong cái ảo mộng vậy. Cho nên con không có hiểu sâu á. Xin thầy từ bi
dạy cho con ai với đạo Phật. Câu hỏi của một Phật tử này rất là sâu sắc, rất là hay, và mình thành rất thích câu hỏi này. Trong kinh Kim Cang có câu là tâm quá khứ không có nắm bắt được, tâm hiện tại không nắm bắt được, tâm tương lai không có nắm bắt được. Mà nãy giờ mình nói an trú trong giây phút hiện tại, thì vậy mình nói có trái ngược với kinh Kim Cang không? Cái sự này, sự việc này có một sự kiện. Có một ông thầy đó là họ Chu, chuyên môn giảng kinh Kim Cang, cho nên ta gọi là thầy Chu Kim Cang. Ông thầy họ Chu mà chuyên giảng kinh Kim Cang, cho nên ta kêu ổng là Chu Kim Cang. Thì ông thầy này đó, thì ổng nghe đồn ở phương Nam là mấy vị thiền sư đó mà nói là chỉ thẳng tâm người theo tánh thành Phật, thì ổng nói Đức Phật phải tu ba tăng kỳ kiếp. Là sao mấy ông thầy này nói vậy? Chỉ tâm cái thấy tánh thành Phật, thì ổng nói như vậy là ma chứ không phải Phật. Cho nên ổng quải cái bộ kinh Kim Cang đó, ổng về phương Nam ổng dẹp cái bọn ma này. Ổng nói mấy người kia nói sai, ổng về ổng dẹp cái sai đó. Thì vậy thì ổng quải cái bộ kinh Kim Cang đó ổng đi, thì đi được cho hơn nửa đường. Rồi hơn nữa rồi cái bữa đó thì tới hình sáng rồi ổng cũng đi ngày đi đêm vậy. Tới hình sáng thì ổng mới vô cái tiệm, ổng mua bánh điểm tâm. Quý vị biết ở Trung Quốc thì mấy cái bánh bao không nhân, cái mạng thầu á, bánh bao không nhân á, hay ăn sáng điểm tâm bằng cái loại bánh bao đó đó. Thì ổng vô ổng mua, thì ổng vô á, ổng mua á, thì á là chưa kịp gì hết á, thì cái bà già này, bà già chủ tiệm á, thì bả là một người Phật tử. Cho nên thấy thầy thì nói là thầy quải cái gì sau lưng vậy? Không có lo bán bánh bao cho thầy mà hỏi thầy quải gì sau lưng vậy? Tại giống như Phật tử thì quý mấy thầy mà. Nói đây là cái bộ kinh Kim Cang. Nói sao bộ kinh Kim Cang gì nhiều quá vậy? Bộ này tôi chú giải. Bộ này tôi chú giải nhiều á. Thì cái bà già nói dạ bạch như hòa thượng, con có một câu hỏi này, nếu mà ngài đáp được cho con thì con cúng dường không lấy tiền. Mà nếu như mà ngài không đáp được đó, thì con xin phép không có bán cho ngài đi chỗ khác, con không có bán. Thì cái thầy này chuyên giảng Kim Cang mà hỏi gì Kim Cang là đúng món ruột rồi, đúng cái món ruột rồi, mời cứ hỏi đi. Thì bà già hỏi và bạch thầy, trong kinh Kim Cang có cầu tâm quá khứ không nắm bắt được, không có thể. Tâm hiện tại không nắm bắt được, không có thể. Tâm tương lai cũng không nắm bắt được, không có thể. Vậy thầy muốn điểm tâm là thầy điểm cái tâm nào? Tại lợi mua bánh điểm tâm mà. Thì lúc đó thì ông thầy Chu này ông đứng tần nần, ông bàng hoàng, giờ làm sao trả lời? Rõ ràng là nói trong kinh và lúc đó thì quý vị biết rằng á là ông thầy á, ổng coi như là ổng xá rồi, cái thì ổng chào biệt cũng đi chứ không có bên bà miệng đói luôn. Thì như vậy thì ở chỗ này là gì, cho nên á cái chỗ này rất là quan trọng. Minh Thành có nói chuyện hai bài, một bài là hiện tại diệu kỳ số 1, và một bài là Yên Tại Diệu Kỳ số 2. Nếu quý vị nào mà có nghe thì sẽ thấy trên cái trang pháp ấn.vn thì xin thưa quý vị là chúng ta tu phải nó có cấp độ, chứ không phải cái mình đi thẳng lên mây xanh được quý vị. Tại vì sở dĩ mình khổ là do cái quá khứ rất là nhiều và cái tương lai, phải không? À, cho nên mình dùng cái hiện tại để mà mình á làm cho bớt phóng về tương lai và bớt lùi về quá khứ. Đó là bước thứ nhất. Cái bước thứ nhất mình phải trụ cái tâm mình vô cái hiện tại. Cái thứ hai, hồi nãy Phật tử nói là chánh niệm cũng là mộng luôn, nhưng mà xin thưa Phật tử vậy không được. Mộng gần sao mình tu, tuy biết nó là phương tiện, nhưng mà chẳng hạn như giờ mình thành ví dụ đi, bây giờ như mình với bạn mình hoặc là với gia đình của mình ngủ gần với nhau, mà cái người bạn mình đó, họ nằm chim bao, họ thấy họ sắp sửa lọt xuống vực thẳm hoặc là sắp sửa xảy ra tai nạn gì đó, mà họ la lên mà họ quảng rồi, mà lúc đó biết là chim bao đó, mà mình có dỗ người ta thức dậy không, hay là mình để cho người ta kệ khổ vì kệ chim bao mà họ nằm họ la họ kinh hoàng lên, lúc đó mình có kêu vậy không? Kêu không? Tại sao mộng kêu chi vậy? Đó, quý vị thấy chưa? Cho nên mình không thể phủ nhận cái pháp tu được. Chính vì thế mà phải cần có cái chánh niệm trong hiện tại trước. Chánh niệm trong hiện tại. Và khi mình chánh niệm trong hiện tại rồi đó, thì lúc đó mình mới thấy được, ngay cả vừa nói chữ hiện, chữ tại, thì nó cũng trở thành quá khứ rồi. Quý vị thấy không? Thấy không? Mình mới nói hiện tại, mà hiện tại là quá khứ rồi. Quý vị dòm cái đồng hồ, có khi nào mà cái kim dây nó đứng yên chỗ không? Có không? Nếu nó đứng yên là nó chết, đồng hồ chết, phải không? Nó luôn quay cũng vậy, chỗ nào là chỗ hiện tại, không có chỗ, phải không? À, cho nên vậy. Như vậy thì cái bước đầu tiên mình tu nội mà mình an trú được cái phút hiện tại là mình hạnh phúc được 60-65%. À, chính vì thế mà lúc đó nên thành đi hoằng pháp ở chỗ này chỗ kia, có khi thì qua tiểu bang này, có khi qua tiểu bang kia. Cái lúc giấc sáng đó mình thành ngồi tĩnh tọa, mới ngủ thức dậy ngồi tĩnh tọa hít thở niệm Phật, thì mình thành ngồi cái bỗng nhiên mình từ lúc ngủ thức dậy mình thành nói, ủa giờ mình đang ở đâu hả? Mới bữa hôm trước ở Việt Nam, thì giờ bữa hôm sau thì ở Mỹ, có khi bữa hôm sau là Úc, ví dụ chẳng hạn trong cái chương trình đi hoằng pháp của quý vị. Và nhiều khi ngủ thức dậy chẳng biết giờ đang nằm đâu nữa, đúng không? Lúc đó mình thành ngồi tĩnh tọa, mình thành nói mới cảm nhận sâu sắc cái tự nhiên nó có ra được bài kệ là thơ còn có được bài thơ ha. Bài thơ như thế nào có liên hệ tới cái vấn đề này. Quá khứ đã là mộng, tương lai sẽ là mộng, hiện tại đang là mộng, chỉ có người biết mộng, người ấy không mê mộng. Nam mô A Di Đà Phật. Đầy đủ chưa? Là quý vị thấy không? Mình nương cái phương tiện khi hiện tại rồi, khi mà cái tâm mình yên tĩnh rồi, từ cái hiện tại đó mình sẽ nhìn cho tới tận cùng cái pháp ứng vô thường á, là nó đâu có cái nào thiệt đó, nó luôn chuyển biến mà, pháp ứng vô ngã, nó rỗng không không thiệt. Cho nên thấy rõ được như vậy rồi thì chúng ta sẽ có được một kết quả kỳ diệu. Như vậy thì á, cuối cùng mình thành muốn tặng quý vị một cái món quà là cái chìa khóa của cánh cửa hạnh phúc tuyệt diệu. Nếu quý vị nào có thể ứng dụng được thì đây là cái chìa khóa tâm linh để mở cái cánh cửa hạnh phúc tuyệt diệu. Khi mà quý vị thở, mình thành nói có hai cái cách tu, niệm Phật và thiền đều tu được hết nha. Nếu mà quý vị người tu tịnh độ niệm Phật, khi thở vô, quý vị thở vô là A Di, phải không? Quý vị thở ra là Đà Phật. Cái hơi thở mình vô ra đó là vô thường biến đổi, pháp ấn thứ nhất. Quý vị nhớ kỹ nha, cái này rất quan trọng nha. Cái hơi thở mình vô, xong hơi thở mình ra là biến đổi, vô thường là pháp ấn thứ nhất, phải không? Khi mà cái hơi thở mình vô, mình biết là mượn không khí vô. Khi hơi thở mình ra, mình biết là trả không khí ra. thì mượn trả thì nó không có cái bản ngã thiệt, nó không có tôi thiệt, là vô ngã. Pháp ấn thứ hai thì để ý cái này rất quan trọng nha, rất quan trọng để mình thực hành á. Hơi thở vô, hơi thở ra là vô thường biến đổi. Hơi thở vô là mượn, hơi thở ra là trả. Mượn trả là cái mình không thiệt, là vô ngã. Thì vậy mình là biến đổi, mình dai mượn, chính mình còn không có thể, thì những cái bên ngoài đâu có thể. Mà nếu những cái bên ngoài không có thể thì mình đâu có chạy kiếm nữa. Mà không có chạy kiếm thì mình dừng yên tịch lặng. Và khi cái tâm mình dừng lại là cái an lạc của Niết Bàn lập tức xuất hiện. Thì vì một hơi thở trùm ba pháp ấn. Mà ba pháp ấn này là trùm hết tam tạng kinh điển. Thưa quý vị, đó là cái kinh nghiệm xương máu tu tập của mình hành. Kính tặng tất cả Phật tử làm chìa khóa A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng
No.